Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 67 với đề tài Chúa Giêsu dạy cầu nguyện phần 3. Căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 11 từ câu 5 đến câu 13. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 11 từ câu 5 đến câu 13. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Nếu một người trong các ngươi có bạn hữu nửa đêm đến nói rằng: Bạn ơi, cho tôi mượn 3 cái bánh, vì người bạn tôi đi đường mới tới, tôi không có chi đãi người. Nếu người kia ở trong nhà trả lời rằng: Đừng quấy rối tôi, cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy được mà lấy bánh cho anh. Ta nói cùng các người, dầu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia làm rộn, sẽ dậy và cho người đủ sự cần dùng. Ta lại nói cùng các người, hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Vì hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. Trong các ngươi có ai làm cha khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng? Hay là xin trứng mà cho bò cạp chăng? Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Sau khi hướng dẫn môn đồ cầu nguyện thế nào cho đúng, Chúa Giêsu kể câu chuyện ví dụ nào? Qua câu chuyện đó, Chúa muốn dạy môn đồ điều gì về sự cầu nguyện? Câu hỏi thứ hai: Nguyên tắc Đức Chúa Trời truyền dạy trong sự cầu xin là gì? Từ câu 9 đến câu 10. Từ đó, bạn rút ra người cầu xin cần có thái độ như thế nào trong sự cầu nguyện với Cha trên trời? Câu hỏi thứ ba: Đức Chúa Giêsu cho biết điều tốt lành nhất mà Đức Chúa Trời ban cho con dân Chúa là điều gì? Lời dạy của Chúa khích lệ chúng ta thế nào trong sự cầu nguyện? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Sau khi hướng dẫn môn đồ cầu nguyện thế nào cho đúng, Đức Chúa Giêsu kể câu chuyện ví dụ nào? Qua câu chuyện đó, Chúa muốn dạy môn đồ điều gì về sự cầu nguyện? Sau khi hướng dẫn môn đồ bài cầu nguyện Chúa dạy để họ biết cầu nguyện đúng, Chúa Giêsu kể cho môn đồ nghe câu chuyện ví dụ về một người bạn kiên trì đánh thức bạn của mình để mượn bánh trong đêm khuya vì nhà có khách bất ngờ mà trong nhà không có bánh. Người bạn ban đầu từ chối bởi việc cho mượn không còn thuận tiện, vì cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy được mà lấy bánh được. Câu 7: Nhưng người này vẫn nài nỉ vì anh mong muốn nhu cầu của mình được giải quyết. Điều này đã làm phiền lòng người bạn đến nỗi miễn cưỡng phải thức dậy để lấy bánh cho mượn. Câu 8: Trước hết, chúng ta cần hiểu về bối cảnh. Dân Chúa được dạy phải ân cần tiếp khách vì thời đó việc đi lại vô cùng khó khăn và không có nhiều nhà trọ như ngày nay. Dù khách tới nhà xin trọ vào lúc nửa đêm, nhưng chủ nhà cũng phải tiếp đón chu đáo. Vì vậy chúng ta thấy có việc gõ cửa nhà bạn để mượn bánh tiếp khách. Nhà bình thường của người Do Thái thường có một phòng lớn ngay cửa, ban đêm con cái họ tập trung ngủ tại đó. Vì vậy chủ nhà dù có bánh nhưng cũng ngại bước ra mở cửa vì sẽ phải đánh thức con cái dậy. Câu chuyện được kể không để nói rằng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta vì sự nài xin của chúng ta làm phiền lòng Ngài. Nhưng điều Chúa muốn dạy mỗi chúng ta là con dân Chúa cần phải có sự kiên trì và bền lòng khi cầu nguyện. Qua đó bày tỏ lòng chúng ta hoàn toàn trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Vì chỉ một mình Ngài có quyền giải đáp mọi nhu cầu trong đời sống chúng ta, bất kể lớn hay nhỏ. Câu hỏi thứ hai. Những nguyên tắc Đức Chúa Giêsu truyền dạy trong sự cầu xin là gì? Từ câu 9 đến câu 10. Từ đó, bạn rút ra người cầu xin cần có thái độ như thế nào trong sự cầu nguyện với Cha trên trời. Sau khi kể câu chuyện ví dụ, Đức Chúa Giêsu đưa ra nguyên tắc để cơ đốc nhân ghi nhớ và thực hành sự cầu nguyện cách kiên trì, không mệt mỏi. Đó là, hãy xin, sẽ ban cho, hãy tìm, sẽ gặp, hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Vì hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp và sẽ mở cửa cho ai gõ. Từ câu 9 đến câu 10. Chúa là đấng sẵn lòng ban cho con cái Ngài điều tốt nhất vào thời điểm tốt nhất. Vì thế câu chuyện Chúa kể nhằm dạy cho môn đồ tin cậy nên lòng nhân từ và thương xót của Chúa mà kiên trì cầu nguyện. Khi chúng ta kiên trì cầu nguyện, bày tỏ lòng chúng ta khao khát được sự ban cho của Chúa và cũng tin chắc rằng đúng thời điểm Ngài sẽ đáp lời chúng ta. Như một em thiếu nhi xin cha lưỡi dao lam để rọc giấy, người cha không cho vì biết sẽ gây nguy hiểm cho con. Nhưng đến khi con lớn, chẳng những cha cho một lưỡi lam mà còn cho cả hộp dao cạo râu. Chúng ta bị giới hạn về nhiều mặt nên chỉ thấy những gì trước mắt mà không thấy lâu dài. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, toàn năng nên Ngài biết thời điểm tốt nhất để ban cho con cái Ngài. Kiên trì cầu xin là điều tốt nhất cho chúng ta. Khác với những lời cầu xin lặp đi lặp lại như một bài kinh nhật tụng, kiên trì cầu xin là bền lòng trình dâng nhu cầu lên Cha của mình với lòng tin Ngài sẽ ban cho theo thời điểm của Ngài và tin điều Ngài ban cho là tốt nhất vì Ngài là Cha yêu thương và chúng ta là con yêu dấu của Ngài. Ngoài ra, Chúa nhấn mạnh sau khi kể xong câu chuyện, hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Vì hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp và sẽ mở cửa cho ai gõ. Chúa muốn dạy môn đồ ngoài việc kiên trì cầu xin còn phải mạnh dạn cầu xin nữa. Hãy xin, hãy tìm, hãy gõ cửa. Đừng ngại khi chúng ta cầu xin Chúa, cũng đừng ngại khi chúng ta kiên trì cầu xin. Chúa hứa ai xin sẽ được, nhưng chúng ta cần nhớ sự đáp lời của Chúa có thể là không, hoặc ban cho ngay, hoặc chờ đợi. Dù Chúa đáp lời như thế nào, thì sự đáp lời cũng vì lợi ích của chúng ta là con cái của Ngài. Chúng ta thường cầu nguyện nhiều khi có những nhu cầu đặc biệt hoặc lâm vào tình trạng nguy kịch trong cuộc sống. Nhưng lời dạy, hãy xin, hãy tìm, hãy gõ cửa của Chúa, cho thấy Chúa muốn con cái Ngài, hãy thường xuyên cầu nguyện với Chúa như một người con tâm sự với Cha. Sứ đồ Phao-lô đã cầu nguyện không thôi cho con dân Chúa tại nhiều hội thánh và cho người con tinh thần của ông là Timôthê. Theo thư Côlôse chương 1 câu 3, thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 1 câu 11 và Timôthê thứ nhì chương 1 câu 3. Ông cũng khuyên dạy con dân Chúa, hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Theo thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 từ câu 16 đến câu 18. Chúa muốn chúng ta cầu nguyện và cầu nguyện không thôi. Hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Vì hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp và sẽ mở cửa cho ai gõ. Đức Chúa Giêsu cho biết điều tốt nhất mà Đức Chúa Trời ban cho con dân Chúa là điều gì? Lời dạy của Chúa khích lệ chúng ta thế nào trong sự cầu nguyện? Để kết luận cho những điều Chúa đã dạy cho môn đồ về sự cầu nguyện, Ngài khẳng định, trong các ngươi có ai làm cha khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá mà cho rắn thay vì đá chăng? Hay là xin trứng mà cho bò cạp chăng? Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin ngài? Chúa dùng hình ảnh người cha thuộc thể với tình yêu thương hạn hẹp của con người, nhưng vẫn luôn muốn ban những điều tốt cho con cái của mình. Qua đó, bày tỏ về cha trên trời của cơ đốc nhân với tình yêu thương chúng ta không gì ví sánh, thì chắc chắn sẽ luôn ban những điều tốt lành vượt trội cho con cái ngài. Ở đây trước giả Luca ghi lời Chúa phán điều tốt lành nhất ngài đã ban cho chúng ta, đó chính là Đức Thánh Linh. Còn sứ đồ Matthew thì kỹ thuật câu này như sau: vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin ngài sao? Theo phúc âm Matthew chương 7 câu 11. Như vậy, điều tốt nhất cha trên trời ban cho con cái ngài chẳng những là những điều vượt khỏi sự cầu xin hay suy tưởng của chúng ta, mà ngài còn ban Đức Thánh Linh là đấng dẫn dắt, giúp chúng ta hiểu rõ chân lý để sống theo chân lý. Theo phúc âm Giăng chương 15 câu 26. Và điều tốt nhất Đức Thánh Linh ban cho là những ân tứ Thánh Linh. Khi con cái Chúa hiểu biết lời Chúa, sử dụng ân tứ thuộc linh Chúa ban cho qua Đức Thánh Linh, thì cuộc sống sẽ sinh ra những mỹ đức của trái Thánh Linh. Ghi nhớ lời Chúa dạy, sứ đồ Giăng về sau đã viết về sự cầu nguyện như sau: này là điều chúng ta dạng dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn ngài mà cầu xin việc gì thì ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta không cứ mình xin điều gì, ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin ngài. Theo thư Giăng nhất chương 5 từ câu 14 đến câu 15. Lời dạy của Đức Chúa Giêsu khích lệ chúng ta rất nhiều trong sự cầu nguyện. Chúa không dạy chúng ta phải dùng những lời văn hoa bóng bẩy để cầu nguyện. Ngài cũng không bắt chúng ta phải cầu nguyện với Chúa thật dài dòng thì Chúa mới đáp lời. Nhưng Chúa dạy hãy đến với Chúa trong tinh thần của người con đến với cha. Hãy thường xuyên và mạnh dạn xin, tìm, gõ cửa, kiên trì trình dâng mọi nhu cầu lên cho ngài. Chúa sẽ nghe và nhậm lời chúng ta, ban cho chúng ta điều tốt nhất theo sự khôn ngoan và yêu thương của ngài. Khi dâng lên Chúa lời cầu nguyện, chúng ta hãy tin và nhận lãnh điều tốt nhất Chúa ban. Bài học Kinh Thánh theo phúc âm Luca chương 11 từ câu 5 đến câu 13 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 68 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.